Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp ông Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Vâng, lời đầu tiên là xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS Radio và xin kính chào anh Phan Bách. Dạ, thưa anh thì hôm nay chúng ta có nhận được một số cái câu hỏi của khán giả liên quan đến việc khai thuế. Dạ, do đó thì chúng tôi sẽ cố gắng trả lời những cái câu hỏi trên của khán giả đó.
Dạ vâng, câu hỏi đầu tiên thì chúng tôi xin đọc ngay. Tức là tôi sang Úc sống đã nhiều năm nhưng vẫn có một số thu nhập từ nước ngoài. Vậy tôi có phải khai thuế không anh Lộc?
Dạ, thưa anh thì thông thường á, là như chúng tôi có trình bày trong những lời trước anh, cái tiền mà lợi tức á, của chúng ta nếu mà chúng ta là công dân Úc, tức là Australian Resident, cho tax purpose, tức là cho cái luật định nghĩa về thuế, như chúng tôi cũng có nhiều lần cũng lưu ý đó là cái định nghĩa về luật mà người di trú, thường trú qua luật thuế thì nó khác với công dân mà qua cái luật của di trú. Do đó đó là nếu mà chúng ta là được coi như là cái người Australian resident for tax purpose, tức là công dân Úc mà cho cái luật thuế đó, thì nếu mà số tiền của chúng ta tổng cộng hàng năm á là trên 18.200 á, là chúng ta phải khai thuế, không cần biết là lợi tức đó từ nước ngoài hay là từ ở trong nước. Còn nếu mà chúng ta làm việc ở nước ngoài đó mà có lợi tức thu nhập đó, là nó có những cái luật lệ khác nhau để mà chúng ta có thể phải khai thuế, mặc dù cái số tiền nó ít hơn, hoặc là nó có nhiều cái trường hợp mà chúng ta có thể phải khai thuế. Do đó cái quan trọng đó là nếu mà mình ở nước Úc đó, là nếu mà mình có lợi tức nước ngoài đó thì mình nên có thể là hỏi những người kế toán hoặc là người đại diện khai thuế để hỏi là chúng ta có cần phải khai thuế hay không. Nếu mà cái số tiền nó nhỏ đó thì có thể nhờ các bên cộng đồng hoặc là những cái chương trình mà tax shop để mà giúp chúng ta khai cái hồ sơ thuế đó. Dạ,
dạ vâng, cũng trong trường hợp này thưa anh, với kinh nghiệm của những người mà đã làm việc ở ngoại quốc thì họ làm việc tại ngoại quốc thì là họ đóng thuế tại nước sở tại rồi, thì có lẽ là về Úc không phải đóng thuế phải không anh?
Dạ thưa anh, thì cái đó nó gọi là foreign, nó thường là nếu mà qua một cái định nghĩa cái thời gian mà mình làm nước ngoài đó anh, thì sở thuế họ sẽ coi cái đó. Dạ thì mình cũng vẫn phải khai thuế, nó gọi là foreign exempt income, là mình phải khai thuế vào cái lợi tức cá nhân của mình trong đây. Tuy nhiên những cái số tiền thuế mà mình đã đóng nước ngoài đó là mình có thể mình trừ lại, hoặc là mình có những cái loại thu nhập khác mà ở nước ngoài mà đã đóng thuế rồi thì đó là mình cũng có thể mình là mình được bù trừ lại cái tiền đó để mà mức tiền có thể là mình sẽ không phải đóng thuế ở nước Úc hoặc là đóng một số ít thôi. Dạ.
Dạ vâng. Câu hỏi thứ hai là tôi làm việc trong công ty, mỗi khi làm overtime thì họ cho số tiền để ăn uống. Vậy tôi có thể khai khấu trừ thuế không anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần mà nó gọi là overtime meal allowance đó, là khi mà họ trả cho mình đúng theo định nghĩa lực đó, là họ trả cho mình và họ có ghi vào trong cái payment summary của mình, tức là trong cái pay slip và payment summary là họ nói là từ ngày đó mình làm overtime mình được bao nhiêu đó, thì nếu mà mình xài chi cho những cái tiền đó thì là mình sẽ được khai khấu trừ thuế. Tuy nhiên có một số những cái công ty và cả bưu điện cũng vậy, tức là họ sẽ thay vì họ trả tiền cho mình và mình khai thấu gì thế thì họ không có bỏ vô trong cái payment summary của mình, mà thay vào đó họ đưa mình tiền mặt. Khi mà mình làm overtime bữa đó, họ có thể họ đưa mình cái tiền mặt có khoảng bao nhiêu tiền, mười mấy đồng gì đó để mà mình ăn, mua đồ ăn mình xài. Thì khi mà những cái trường hợp như vậy đó, là nếu mà mình xài tới cái đúng cái tiêu chuẩn mà họ đặt ra thì là mình không được khai khấu trừ thuế, tại vì cái số tiền đó họ sẽ không bỏ vào trong cái payment summary của chúng ta, do đó là khi chúng ta không phải khai cái đó như là lợi tức của chúng ta, và khi mà mình ăn uống đó là mình sẽ không được khai thuế. Đó là có một số là như vậy đó. Dạ.
Dạ vâng. Một thính giả khác lại hỏi rằng nếu tôi đập bỏ căn nhà đã ở và chia đất ra để cất lên hai căn, vậy tôi có phải đóng thuế không? Và tiền thuế được tính như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì khi mà chúng ta đập bỏ căn nhà và mặc dù căn nhà đó là căn nhà mà chúng ta đang ở, tức là resident, principal resident của chúng ta, và khi mà chúng ta chia đất ra, tức là mình có quyền mình làm cái chuyện đó và chưa phải đóng thuế, là tại vì mình chưa có bán đi mà mình chỉ là chia nó ra thôi. khi mà mình bán đi đó là mình phải chọn một trong hai căn đó là căn nhà chính thức của mình, để mà mình không phải đóng thuế một căn, nhưng mà một căn kia đó là có thể là phải đóng tiền thuế là capital gain tax, và được tính ra cái thuế trị giá gia tăng tài sản, định nghĩa của thuế trị giá gia tăng tài sản thì dựa theo đó để mà tính ra cái phần thuế capital gain. Lúc đó thì nếu mà mình đã giữ nó qua 12 tháng đó, khi mà mình xây lên mình bán đó, thì có thể là mình có thể được cái phần mà tính ra cái tiền mà giảm được 50% nếu mà đứng tên cá nhân của chúng ta. Và khi mà cái miếng đất đó, khi mà mình chia ra thì đó là dĩ nhiên là cái căn nhà mà mình mua đầu tiên đó là cũng phải chia ra cái để mà tính ra cái giá tiền mà khi mà mình mua và những cái chi phí mà liên hệ tới cái phần mà mình chia nó ra đó.
Dạ vâng, cũng dân chuyện này thì cũng xin thưa anh trả lời chẳng hạn như là người này dự định xây cất hai cái granny flat, một cái đi cho thuê, thì thưa anh nếu mà cất granny flat cho mình thì chắc là không phải đóng thuế, còn nếu cho thuê thì phải đóng thuế phải không anh ạ?
Dạ, nếu mà mình cho thuê thì tức là cái lợi tức mà thu nhập được từ cái chuyện mà cho thuê nhà đó là mình phải khai như là lợi tức của chúng ta để mà mình đóng thuế. Còn cái thuế mà trị giá gia tăng tài sản là chưa có phải là tính ra lúc này, tại vì lúc mà mình mới xây lên mình cho mướn là tức là mình cũng vẫn còn làm chủ của cái cả hai căn nhà đó chứ mình chưa có bán đi.
À, cả hai granny flat đó ạ.
Dạ, tức là đó là mình xây ra nhưng mà mình cũng vẫn còn làm chủ như thường, chứ mình chưa có bán đi hoặc là mình chưa cho con cái hoặc là gia đình thì là cũng là của mình. Do đó là cái thuế capital gain tax nó chưa áp dụng lúc đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Một câu hỏi của quý thính giả nữa là tôi bị tai nạn ở nơi làm việc và bảo hiểm có đền cho tôi một số tiền. Như vậy tôi có phải đóng thuế không? Vâng.
Dạ thưa anh, thì cái phần mà cái tiền mà bảo hiểm đền đó nó có hai phần, hai loại khác nhau. Thứ nhất là họ đền cho mình vì một cái tai nạn lao thông đồ và tai nạn công việc đồ á, và mình không có thể khả năng để mà làm việc được, tức là mình không có thể làm việc được thì họ đền bù cho cái phần đó, tức là lâm sâm mà khi mà họ trả cho mình để mà bồi thường như vậy đó, là hầu hết nhiều trường hợp đó là sẽ không bị đóng thuế. Tuy nhiên nếu mà bảo hiểm mà họ trả cho mình để mà trừ cho cái lương của mình, vì đó là hàng tuần á mình lãnh lương là một 1.000 đồng, nhưng mà khi mà bị tai nạn á thì đã là họ sẽ trả cho mình có thể là 80% thì cũng như là qua cái dựa như là cái bảo hiểm mà mình nói là income protection đó, thì cái lợi tức đó chúng ta sẽ phải khai như là lợi tức của chúng ta, tại vì giống như là tiền lương. Và khi mà mình mua bảo hiểm đó nó gọi là income protection, thì những cái chi phí mà mình mua cái bảo hiểm đó hàng năm á mình cũng vẫn được khai thuế cho cái phần đó. Thì khi mà họ trả cho mình hàng tuần hoặc là hàng tháng thì đó là cái số tiền đó coi như là lợi tức của chúng ta. Dạ.
Quý vị đang nghe tiết mục Thuế và Bạn do Phạm Bách phụ trách với ông Trần Hữu Lộc, giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trình and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng Từ Quản Lý. Dạ vâng, một câu hỏi khác là trong năm 2015 và 2016, tôi không có lợi tức nào khác ngoài tiền lãnh của Centrelink, do đó tôi không có khai thuế. Nhưng sao bây giờ sở thuế yêu cầu tôi phải khai thuế thì tôi phải làm sao thưa anh?
Dạ thưa anh, thì thông thường á, như chúng tôi có trình bày đó là những lần trước đó là thường á, là có những cái điều kiện nếu mà lợi tức mình thấp hoặc là mình chỉ lãnh trên tiền lương thôi thì mình không cần phải khai thuế. Tuy nhiên khi mà sở thuế yêu cầu chúng ta khai thì tức là nó có nhiều trường hợp khác nhau. Có thể là nhiều khi không phải là sở thuế yêu cầu chúng ta, mà thí dụ như Centrelink hoặc là những cái nơi khác. Cái mà quan trọng là khi mà họ yêu cầu đó là chúng ta phải nộp, để thôi là có thể là mình sẽ mất ba cái tiền hoặc benefit hoặc là sở thuế. Khi mà họ yêu cầu đó thì chắc chắn là họ có những cái hồ sơ hoặc là những cái chi tiết của mình mà nó khi mà họ đối chiếu những cái cơ quan khác hoặc là những nơi mà mình làm việc trước đó thì họ có thể là thấy rằng về cái số tiền mà mình có thể mình cái tiền của mình á mình có thể lãnh cao hơn cái tiền đó. Ngoài cái tiền Centrelink chúng ta có thể là đã lãnh được một số tiền khác nữa, do đó là sẽ thấy chúng ta muốn chúng ta có cũng như là khai để mà tính ra coi có nó đúng hay đúng như vậy hay không. Và thì chúng tôi cũng được biết là có một số trường hợp đó là mình nói là mình chỉ lẫm xe người linh thôi, còn mình có thể mình đi làm những cái nơi khác nhưng mà lẫm tiền mặt thôi. Bởi vì là mình nói là mình không có khai, bởi vì không có mình không có khai cái số tiền đó. Tuy nhiên khi mà sở thuế họ đến những cái người chủ hãng đó hoặc là những người chủ hãng đó, mặc dù họ trả mình bằng tiền mặt nhưng mà hàng năm khi mà họ khai thuế, tại vì có thể là mình cho họ một cái số thuế của mình và cái các chi tiết để mà họ khai, thì mặc dù là những cái số tiền đó mình không có đóng thuế, họ không có trừ thuế cho mình, nhưng mà nó cũng là lợi tức của chúng ta thì chúng ta phải khai. Hoặc là có thể có nhiều trường hợp khác nhau nữa là khi mà sở thuế họ đối chiếu với các hồ sơ của chúng ta thì có thể là tên họ đồ, nhất là người Việt của chúng ta đó, là tên chữ lót hoặc là tên chữ đồ, nó nhiều khi nó trùng hợp với nhau. Do đó khi mà gửi ra đó thì là có thể là đối chiếu, họ đối chiếu không chính xác thì tên mình hiện lên và cái số tiền mà vào trong cái tên của mình đó, có thể là cái số tiền nó nhiều, giá trị mấy chục ngàn hoặc 100 ngàn từ một cái nơi nào đó họ trả cho mình, nhưng mà có thể là không phải của mình, tại vì cái tên hoặc là nó trùng hợp rồi này nọ, do đó họ yêu cầu mình. Thì cái quan trọng đó, khi mà sở thuế mà yêu cầu chúng ta nộp hồ sơ thuế mà trước đó chúng ta chưa có nộp đó, là chúng ta phải theo đúng cái yêu cầu của sở thuế để mà nộp cái hồ sơ thuế đó. Nếu mà chúng ta không nộp mà sở thuế họ yêu cầu và họ sẽ gửi nhắc nhở chúng ta mà chúng ta không nộp thì cái tiền phạt đó rất là cao. Chúng tôi được thấy có nhiều trường hợp đó, là tại vì nhiều khi á, khi mà họ gửi lại họ yêu cầu mình nộp cái hồ sơ thuế nhưng mà mình không trả lời, có thể là mình tại một thời gian dài mình không có làm việc, không có đủ đủ cái tiền để mà mình phải nộp hồ sơ thuế, thì có thể là mình dời nhà, mình di chuyển nhà cửa đồ này nọ mà sở thuế tìm mình không được, thì khi lúc đó đó họ sẽ tự động họ dựa vào những cái chi tiết mà họ có để mà gửi cho chúng ta một cái thư. Nếu mà mình không trả lời và mình không khai hồ sơ thuế thì họ sở thuế sẽ tính tự động tính ra và sẽ phạt chúng ta cái tội là không nộp hồ sơ thuế khi được yêu cầu. Thì cái số tiền nó cũng rất là lớn, có nhiều trường hợp là trong vòng vài năm mà nó lên tới mười mấy ngàn, mười mấy 20 ngàn nữa. Do đó cái quan trọng là khi mà chúng ta được yêu cầu thì chúng ta phải theo đó mà làm. Có thể là chúng ta sẽ nộp vào một cái hồ sơ và chúng ta không đóng thuế dựa theo cái lợi tức của chúng ta, thì nếu mà có gì sai thì sở thuế sẽ đến cho gửi đến chúng ta. Và cái quan trọng nhân đây thì chúng tôi cũng xin nhắc nhở là khi mà chúng ta đổi địa chỉ nhà cửa ở hoặc là thơ từ đó, địa chỉ thơ từ, thì chúng ta phải báo cho sở thuế biết, tại vì có nhiều trường hợp đó, là họ sẽ liên lạc, họ tìm chúng ta mà tìm không gặp đó, thì họ sẽ tự động họ sẽ thẩm định lấy dựa theo information chi tiết mà họ có để mà yêu cầu chúng ta phải trả tiền thuế. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, cũng liên quan đến vấn đề tiền mặt thì thưa anh, một số người trong cộng đồng chúng ta đi làm lãnh tiền mặt thì họ nghĩ rằng có lẽ không thể nào mà sở thuế biết được thì họ không khai thuế, thì trường hợp này như thế nào? Và cũng đặc biệt nữa là các cửa hàng tại khu người Việt chúng ta chỉ nhận tiền mặt mà không là lấy thẻ credit card vân vân, thì thưa anh, những trường hợp này có thể họ tránh thuế được không hay thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái điều quan trọng đó là chúng tôi cũng xin nhắn đây, đó là mặc dù mình trả tiền mặt hoặc là mình trả những cái bằng cái phương thức nào cũng vậy, tại vì đó là khi mà mình trả cho nhân viên mình bằng tiền mặt hoặc là bỏ vô account, bank account, hoặc là nếu mà nhà hàng hoặc là những cái nơi mà bán buôn bán mà tiền mặt đó thì cũng không có gì là trái luật hết. Mình có quyền mình dùng những cái phương cách nào mà để trả tiền hoặc là nhận tiền. Tuy nhiên cái quan trọng là những cái số tiền đó chúng ta phải khai như là lợi tức của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không khai thì đó là cái mà sở thuế sẽ có thể đến để mà thăm hỏi chúng ta và yêu cầu chúng ta chứng minh những cái chuyện đó. Tại vì có nhiều cái lý do khác nhau, để thí dụ như là một cái nơi, một cái nhà hàng hoặc là một cái takeaway shop, những cái nơi đó họ không nhận credit card tại vì cái chi phí nó mắc, họ có thể họ chứng minh được những cái phần đó. Cái quan trọng đó là sở thuế họ sẽ dựa theo cái phần mà chúng tôi có trình bày những lần trước, đó là nó gọi là Small Business Benchmark hoặc là Industry Benchmark, thì dựa theo những cái phần đó để mà sở thuế có thể ước tính ra là cái số tiền mình thu được hàng năm là bao nhiêu. Tại vì họ sẽ dựa vào một cái nó gọi là cái mức mà tối thiểu hoặc là cái benchmark để mà dựa theo đó mà sở thuế sẽ coi coi là mình có thể là mình có khai đúng hay không. Nói như vậy không có nghĩa là nếu mà mình dưới cái benchmark đó là mình sai. Tại vì mỗi cái một cái nhà hàng hoặc là mỗi cái một cái business đó, kinh doanh nó làm khác nhau, những cái nơi này khác nhau. Cái quan trọng là mình phải giữ sổ sách cho nó đàng hoàng. Nếu mà hàng ngày mà mình thu nhập bằng tiền mặt thì mình cũng phải ghi xuống là đó ngày đó là bao nhiêu, và mình phải bỏ vô nhà băng để mà mình đối chiếu lại với nhau cho nó đúng hết, thì là sở thuế cũng chấp nhận thôi. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Và câu hỏi cuối cùng là thưa anh, tôi mua nhà và mượn tiền qua dạng home loan cho nhà để ở, nhưng nay tôi cho mướn nhà thì tôi có được khai khấu trừ thuế cái số tiền lời này không thưa anh? Dạ.
Dạ thưa anh, thì mình mua nhà và mình mượn tiền đó, qua cái dạng nó là home loan hoặc là investment loan thì không thành vấn đề. Cái quan trọng đó là cái nhà đó khi mà mình đầu tư thì những cái chi phí, những cái tiền lời mà mình nó liên quan tới cái căn nhà đó thì là chúng ta được khai khấu trừ thuế. Không cần biết là qua cái dạng nó là tiền lời nó qua cái dạng nào. Và cũng nhân đây đó, là tôi cũng xin nhắc lại đó là nếu thí dụ mình mua một căn nhà và sau đó mình ở một thời gian ở trong đó, rồi bắt đầu mình trả hết cái nợ cái nhà đó, và sau này bắt đầu cái mình mua căn nhà khác, mình rút tiền nó ra để mà mình bỏ qua đầu tư, qua để mà đặt cọc căn nhà mới để mà mình vô đó mình ở đồ này nọ. Đó là cái mà sở thuế sẽ coi đến để mà có thể là họ sẽ bác cái phần mà khấu trừ tiền lời đó. Tại vì cái quan trọng khi mà mình bỏ tiền vào để mà giảm cái tiền làm cái loan đó rồi đó, tức là nó giảm xuống rồi, sau này mình rút ra đó là họ sẽ coi cái mục đích của cái số tiền rút ra để làm gì. Nếu mà mình rút ra để mà trả đặt cọc tiền nhà hoặc là lấy ra xài cho cái việc riêng tư của mình đó, là cái số tiền đó sẽ không được khai khấu trừ thuế cho cái tiền lời trên cái số tiền đó. Còn nếu mà mình lấy ra để mà mình sửa chữa, mình tân trang cái nhà mà để mà mình cho mướn á, thì là được ok, là chúng ta được khai khấu trừ thuế. Còn nếu mà mình dùng cho những cái chuyện khác mà nó riêng tư là không được. Dạ.
Đến đây cũng đã hết giờ dành cho tiết mục thuế vụ hàng tuần. Dạ.
Dạ, trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày hoặc có những đề nghị về đề tài cho chương trình sau thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio. Và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này Chủ nhật tuần sau. Và xin kính chào anh Văn Bách.